Nhân duyên, câu hỏi của Từ Hành hỏi: Kính thưa Thầy, con là người có đầy đủ nhân duyên để thọ hưởng pháp màu của chư Phật mà Thầy đã triển khai và ban cho chúng con, nhưng con cũng chưa đủ phước để được ở gần bên Thầy trực tiếp chỉ dạy. Con chỉ ước mơ một ngày nào đó được nhập chúng ở tu viện. Đáp: Hãy cố gắng nỗ lực tu tập con ạ. Dù ở đâu có nhiệt tâm tu hành, quyết xả cho được tâm ham muốn của mình và các ác pháp, thì ở đó cũng có sự giải thoát liền. Đến khi tâm xả được, thì cũng có ngày đủ duyên sẽ được tu tập thiền định với sự hướng dẫn của Thầy để tiến sâu vào định. Còn nếu chưa xả tâm mà tu hành bên Thầy thì kỷ luật quá khắc khe, e rằng con không thể vượt qua được. Rồi đây con sẽ lỡ dở đường tu hành, bỏ cuộc giữa đường thì rất uổng phí một đời. Giai đoạn đầu là giai đoạn tu tập ly dục ly ác pháp. Giai đoạn này tu tập không nguy hiểm, chỉ còn có các đối tượng để xả tâm, tức là tu tập hành nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Cũng như bây giờ chưa có duyên được ở gần bên Thầy, thì hãy tập sống đúng giới luật, tức là sống đức hạnh làm người và làm thánh. Kế đó, hằng ngày con hãy chuyên cần tu tập tứ chánh cần thì sẽ ly dục, ly ác pháp được. Khi ly được dục và ác pháp, thì chừng đó sẽ được gần Thầy. Tánh giác, câu hỏi của Từ Hành. Hỏi: Kính thưa Thầy, Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh tức là tánh giác. Tánh giác ấy ban đầu diệu dũng sáng suốt, không có vật gì sánh bằng. Như nó niệm minh, tánh sáng suốt đó trở thành điên đảo vô minh, mà theo nghiệp báo luân hồi. Vậy con không hiểu lý do gì mà sự sáng suốt đó không còn hạn chế, mà lại trở thành vô minh. Xin Thầy dạy rõ cho chúng con hiểu ý sâu màu này. Đáp: Kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh sách phát triển do người sao viết ra mạo nhận là Phật thuyết, nên lối lý luận thiếu chân thật, không logic, thường mâu thuẫn, vân vân. Kinh này chỉ dạy cho chúng ta thấy Phật tánh. Phật tánh là tánh biết thường hằng sáng suốt từ vô thủy cho đến nay. Tất cả chúng sanh từ loài côn trùng cầm thú cho đến loài người đều có Phật tánh. Nhưng Phật tánh là tánh biết sáng suốt sao thường chịu nhiều khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác. Phật tánh là tánh biết sáng suốt mà còn chịu nhiều khổ đau như vậy, thà là chịu tối tâm không sáng suốt như loài cầm thú thì còn hơn có tánh giác mà lại si mê để chịu mọi sự khổ đau, thì mới thật là buồn cười cho loại kinh sách dùng xảo ngôn lừa đảo người. Nhưng xét lại, kinh sách phát triển này cho cùng, chúng ta thấy có rất nhiều cái sai trong kinh này, chứ không riêng về Phật tánh. Một, tánh nghe, tánh thấy, tánh biết. Những tánh này thường hằng bất biến, thường nghe, thường thấy, thường biết. Đó là cái sai thứ nhất, khi một người đang ngủ, cũng như một bệnh nhân đang gây mê để giải phẫu thì tánh nghe, tánh thấy, tánh biết có còn nghe, thấy, biết nữa hay không? Hay nó đã ngủ, đã mê, không còn biết như thân tứ đài của nó vậy? Hai, Phật tánh này đã có từ vô thủy, diệu dụng, sáng suốt không gì bằng. Đó là cái sai thứ hai. Tại sao sáng suốt, mở ngọt, tánh giác, đóng ngọt mà bây giờ lại mê lầm để đến nỗi sanh làm chúng sanh, trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, chịu biết bao nhiêu trong sự khổ đau, sanh già bệnh chết, từ kiếp này đến kiếp khác. Đã nói tánh giác, thì có còn gì để Đức Phật Thích Ca giảng dạy Kinh Thủ Lăng Nghiêm này? Nó cũng vẫn phải biết tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của nó. Vì nó có tánh giác, cớ sao phải đợi đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm thì chúng sanh mới biết? Thì như vậy, làm sao gọi là tánh giác có từ vô thủy cho đến nay? Vả lại, Tất cả chúng sanh đều có tánh giác, nhưng sao tánh giác lại ngu si quá vậy, luôn luôn làm khổ mình, khổ người, tạo biết bao nhiêu nhân ác, để rồi thọ biết bao nhiêu quả khổ từ đời này sang đời khác. Thế mà các nhà kinh sách phát triển gọi là tánh giác, có từ muôn đời ngàn kiếp, như vậy cái tánh giác này mở ngọt Phật tánh có còn tánh giác hay không? Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy, cái thể bản lai thanh tịnh Bồ Đề Niết Bàn thì như hiện nay cái tính bản minh thức tỉnh của ông mở ngọt, A Nan đóng ngọt, sinh ra cái duyên mà lại bị bỏ rơi do các chúng sanh bỏ rơi cái bản minh ấy. Nên tuy cả ngày sống trong tính bản minh mà không tự giác oan uổng vào trong lục đạo. Đoạn kinh này ta thấy hết sức vô lý và mâu thuẫn. Dù cho lời này là Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chúng ta cũng không chấp nhận mà tin được, huống là tổ nói. Người ta cứ nghĩ rằng cái gì của Phật, tổ, tiên, thánh nói ra là đúng cả. Đâu phải vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy chúng ta, cái gì ta nói cũng đừng nên tin, mãi suy ngẫm cho kỹ. Cái đó có mang đến sự an vui chân thật cho mình, cho người hay không, rồi mới tin. Đó không phải Đức Phật đã xác quyết lòng tin của chúng ta phải được ở nơi trí tuệ sáng suốt của mình. Khi hành động của chúng ta tiếp xúc với các pháp mà kết quả đúng với đạo đức, không làm khổ mình khổ người thì mới chấp nhận, còn ngược lại thì không chấp nhận. Người tu sĩ đạo Phật nhờ tri kiến giải thoát, tức là chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải tri kiến giải thoát là tánh giác như trong kinh sách phát triển đã dạy. Tri kiến cái gì ở đây để được giải thoát, và giải thoát cái gì? Tri kiến giải thoát có hai cách. Một, thứ nhất là tri kiến duyên sanh, sanh tức là các pháp, tri kiến tức là biết rõ, nghĩa là biết rõ các pháp vô thường, khổ không, vô ngã. Biết rõ các pháp như vậy, đồng thời dùng sức tỉnh thức để không bị lôi cuốn, chìm đắm, dính mắc trong các pháp, do đó mới gọi là vô lậu giải thoát, mới gọi là làm chủ được sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Thứ hai là tri kiến luật nhân quả thiện ác, để ngăn ác diệt ác pháp, khỏi thiền tăng trưởng thiện pháp. Do ngăn ác diệt ác pháp, khỏi thiền tăng trưởng thiện pháp, nên tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền là tâm đã thanh tịnh, tức là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật tức là tâm nhập bất động tâm định. Tâm nhập bất động tâm định là tâm vô lậu. Người mà tâm vô lậu là người có tri kiến giải thoát hoàn toàn. Cho nên tri kiến giải thoát của đạo Phật là chánh niệm tỉnh thức trong bất động tâm định. Do sự tu tập tỉnh thức và huân tập pháp như lý thắc ý để khắc phục tâm tham ưu mà có, chứ không phải là tánh giác như trong kinh sách phát triển dạy. Trong kinh sách phát triển dạy, tánh giác đã có sẵn từ vô thủy, và bây giờ lại mê làm vô minh, ô mê tạo nhiều dân ác, thọ nhiều sự khổ đau, chịu tái sanh luân hồi muôn kiếp, thì có vô lý hay không? Quý vị hãy suy ngẫm về kinh này, có đáng tin thì quý vị tin, còn bằng không thì quý vị đem đốt sạch, đừng để yên loại kinh này chẳng ích lợi gì. Ví dụ, có một người đã thi đỗ tiến sĩ và ông cũng không bị một loại bệnh thần kinh nào, nhưng bỗng dưng bây giờ ông ta lại quên hết, giống như một người chưa từng đi học. Việc này như vậy có thể xảy ra hay không? Chắc chắn không bao giờ có, phải không quý vị? Như chúng tôi đã từng tu tập và học hỏi giáo pháp của Đức Phật, Ngài đã dạy từ vô minh sanh hành, hành sanh tức, và tiếp tục sanh khởi các duyên, do các duyên hành thức tạo ra các pháp, từ các pháp sanh diệt vô thường, đưa đến những sự đau khổ ưu bi phiền não. sanh già bệnh chết và tiếp tục tái sanh luân hồi. Muốn chấm dứt sự khổ đau kiếp làm người thì phải đoạn diệt vô minh, mà vô minh được đoạn diệt tức là phải có minh. Minh ở đây tức là trí tuệ tri kiến giải thoát. Trí tuệ tri kiến giải thoát là một sự tu tập mà có, chứ không phải tánh giác có sẵn. Ngược lại, trong kinh sách phát triển cho tánh giác là có sẵn. Tánh giác đã có sẵn mà còn lại đi tìm tánh giác thì có vô lý hay không? Một nhà bác học đã học và thông suốt mọi điều, bây giờ ông ta còn cấp sách tính học những điều ông đã thông suốt đó, thì đó có phải là một việc làm vô ích và vô lý hay không? Xin quý vị vui lòng suy ngẫm, đừng vội nghe chúng tôi nói mà tin. Kinh Thập Nhị Nhân Duyên dạy rất rõ ràng, con người sinh ra từ vô minh nên làm chấp dính mắc các pháp, tạo ra một thế giới đau khổ. Mở ngọt, 12 nhân duyên hợp lại thành thế giới đau khổ, đóng ngọt. Chứ không có một Phật tánh, một tánh giác, một bản lai diện mục nào ngu si đến mức độ không tưởng tượng được, nhằm chỗ bất tịnh ô trược bẩn thỉu hôi thối mà lại chui vào để tái sanh luân hồi. Như vậy, kinh sách phát triển gọi tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tánh giác từ vô thủy, thì chúng ta có tin được không? Đạo Phật rất thực tế, không xây dựng thế giới siêu hình. Con người chết là mất hết, không có linh hồn, thần thức, không có bản lai diện mục Phật tánh nào cả. Chỉ còn lại những hành động nhân quả thiện ác đã huân tập nhiều năm tháng, nên đã trở thành nghiệp lực. Nghiệp lực ấy là vô minh hoàn toàn, cho nên mọi người sanh ra trên trái đất này, ngay cả Đức Phật cũng đều là vô minh. Xưa Đức Phật đã làm khổ mình, khổ người thân của mình. Một bằng chứng hiển nhiên khi Ngài bỏ ngai vàng cha già vợ trẻ con thơ đã khiến cho những người này khổ đau vô cùng. 6 năm khổ hành, không phải là Ngài đã tự làm khổ mình sao? Từ vô minh sanh khởi các hành mới sanh ra thức, chứ không phải có cái thức này từ đâu mà đến đây được, cũng không phải nó có sẵn. Trong kinh A Hàm, Đức Phật đã dạy, nếu còn một chút xíu thức như đất trong móng tay ta, thì con người không giải thoát và đạo ta không ra đời. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đã lừa đảo mọi người tánh biết, tánh thấy, tánh nghe. Những tánh này là thường lạc ngã tình, nó luôn luôn có trí tuệ diệu dụng, hằng giác, sáng suốt vô hạn. Thế mà lại chui vào cái bao hôi thối. Thiền sư Triệu Châu trả lời cho một thiền tăng hỏi đạo, biết mà có phàm. Xưa Đức Phật cho những luận thuyết này là những loại luận thuyết trường uống như con lươn. Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy câu này thật là vô lý. Do các chúng sanh bỏ rơi cái bản minh ấy, nên tuy cả ngày sống trong tánh bản minh mà không tự giác. Xin hỏi, cái tánh bản minh của chúng sanh với chúng sanh là một hay là hai? Nếu bảo rằng một, thì làm sao gọi là bỏ rơi? Nếu bảo rằng hai, tức là có cái minh và cái vô minh, nhưng cái minh đã có từ vô thủy, thì làm sao cái vô minh lại xen vào được? Đó là một điều hết sức vô lý của kinh sách phát triển. Theo Đạo Phật, cái vô minh đã có sẵn từ vô thủy thì nó là nghiệp lực, do sự tu tập của chúng ta đúng chánh pháp mới lần lần vén sạch màn vô minh, tức là đập phá và diệt sạch nghiệp lực, nên gọi là minh. Trong Thập Nhị Nhân Duyên, chúng ta không thấy Đức Phật dạy có duyên minh bao giờ. Minh mà có được là do sự tu tập, vì vậy tánh giác không thể có từ vô thủy được. Vô minh và minh như đêm và ngày, cái này có thì cái kia không, cái này không thì cái kia có. Do đó, nó có sẵn là không đúng, cũng như người có học thì mới biết chữ, không học thì không biết. Trong câu kinh Thủ Lăng Nghiêm này cũng cho chúng ta thấy chúng sanh và Phật tánh là hai, chứ không phải một. Do Phật tánh mê nên mới thành chúng sanh, nhưng Phật tánh sao lại mê được? Đó là một sự mâu thuẫn rõ ràng. Kinh này dạy Phật tánh hằng giác, hằng sáng suốt từ vô thủy, lấy đâu lại mê muội mà thành chúng sanh? Kinh Sách Phát Triển còn dạy, mê là chúng sanh, giác là Phật. Câu này đã xác định rất rõ ràng, chúng sanh tánh có trước Phật tánh. Vì chúng sanh mê muội nên phải tu tập lần lần giác ngộ thành Phật, cho nên Phật có sao chúng sanh. Câu kinh này đúng theo lời dạy của Đức Phật đã dạy, còn kinh Phát Triển lập luận không nhất quán. Vì vậy, xét ra chúng ta không thể hoàn toàn tin vào kinh sách Phát Triển là Phật thuyết. Vả lại, chúng ta chưa từng chứng kiến một vị tổ tu theo kinh sách Phát Triển mà thành tựu sự giải thoát sanh già bệnh chết. Chỉ có những câu chuyện huyền thoại tự tại sanh tử trong kinh sách Phát Triển mà thôi. Đức Phật đã từng dạy, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Từ chúng sanh tu tập thành Phật, chứ không phải Phật đã có sẵn trong chúng sanh. Nếu Phật đã có sẵn trong chúng sanh, thì chúng sanh đâu cần gì phải tu. Nếu vị Phật đó đã có sẵn trong chúng sanh, thì vị Phật đó quá vô minh, sao gọi là tánh giác được. Nếu vị Phật đó đã có sẵn trong chúng sanh, thì thầy tổ và chúng ta hôm nay đâu cần gì ngồi thiền, niệm chú, bắt ấn, niệm Phật, tụng kinh, bái sám vân vân. Nếu vị Phật đó đã có sẵn trong chúng sanh, thì chắc thế gian này không có con người sanh ra đời, vì kinh Phật đã dạy cảnh giới ta bà khổ, ta bà khổ. Tánh giác này hay là Phật tánh thì không bao giờ có trong đạo Phật. Đó chỉ là một sự tưởng tượng của các nhà kinh sách Phát Triển khi họ tu tập lạc vào tưởng định, phát triển tưởng tuệ nên tưởng giải ra Phật tánh, tánh giác, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết vân vân. Từ đó mới có những loại kinh sách tưởng. Trước Đức Phật ra đời cũng đã có những loại kinh sách này, nhưng không giúp ích gì cho loài người và còn làm cho người ta khổ thêm. Đức Phật ra đời, bài bác 62 luận thuyết của ngoại đạo và đập phá tan tành thế giới siêu hình để giúp cho con người thoát ra khỏi tà đạo bàn môn lừa đảo này. Hôn trầm, câu hỏi của Từ Hành hỏi: kính thưa thầy, con bị hôn trầm nặng phải dùng pháp gì đối trị? Đáp: bị hôn trầm có nhiều nguyên nhân xảy ra. Một, lao động nhiều mệt mỏi sanh ra hôn trầm, mỡ ngọt thân mệt đóng ngọt. Hai, tu tập quá nhiều mỡ ngọt tâm mệt đóng ngọt sanh ra hôn trầm. Ba, tu tập quá ít sanh ra lười biếng nên bị hôn trầm. Bốn, sống độc cư cô đơn sanh ra hôn trầm. Năm, uống thuốc kỹ thống sanh ra hôn trầm. Sáu, khi thân bị bệnh sanh ra hôn trầm. 7. Bị ma chướng hôn trầm. Muốn phá hôn trầm tùy theo mỗi thứ bệnh mà phá. 1. Lao động nhiều, thân thể mệt mỏi sanh hôn trầm. Do đó người tu tập không nên lao động quá sức, lao động quá nhiều. Phải lao động vừa với sức của mình. Chúng ta nên biết sự tu tập là một sự lao động rất lớn bằng trí, mà còn phải lao động cơ thể quá nhiều thì không thể nào không bị hôn trầm. Nên nhớ, lao động để tu chứ không phải để lao động hết công việc. 2. Tu tập là một sự lao động về tinh thần, nên tu tập nhiều tinh thần sanh ra mỏi mệt, do đó mới có hôn trầm. Hôn trầm do tu tập sanh ra thì nên dựng lại thời khó tu tập cho hợp với sức của mình thì sẽ hết hôn trầm và càng tu càng thấy thích thú hơn. 3. Tu ít sinh ra lười biếng nên tu đúng theo thời khó thì hết hôn trầm. Vì tu ít dư nhiều thì giờ rảnh rỗi ở không sinh ra lười biếng nên bị hôn trầm tấn công. 4. Người mới sống độc cư cô đơn không nên ngồi nhiều, đừng nên ở không, phải lao động vừa sức nhẹ nhàng thì hết hôn trầm. 5. Uống thuốc kỹ thống sanh buồn ngủ nên đi ngủ và thuốc tan hết là hết hôn trầm. 6. Thân bệnh sanh hôn trầm nên tịnh dưỡng trị bệnh, tu ít lại xả nghỉ thì hôn trầm sẽ hết. 7. Bị ma chứng hôn trầm thì đi kinh hành dùng pháp hướng và đem hết nghị lực chiến đấu bằng cách liên tục động thân hoặc rửa mặt, đi tắm hoặc làm tất cả những hành động khác, mục đích là giữ đúng giờ không đi ngủ trước. Còn một cách nữa là trèo lên bồ đoàn, ngồi gất già, lưng thẳng, mắt nhìn xuống chóp mũi, tập trung tâm tại nhân trung, biết hơi thở ra vô tại đó, đồng thời hít vô chậm chậm cho hết sức hít vô, rồi lại thở ra cũng chậm chậm cho hết sức thở ra, tiếp tục thở như vậy cho đúng 10 hơi thở thì sẽ hết thông trầm. Nếu không hết, còn có một phương cách cuối cùng là hơi thở phát ra tiếng kêu, nghĩa là thở mạnh có âm thanh. Thở đến khi nào không còn bị hôn trầm thì mới thôi. Nhà tu hành có làm lợi ích gì cho xã hội? Câu hỏi của Chân Thành. Hỏi: kính thưa thầy, có một nhà giáo hỏi các bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, thợ may, thợ mộc, thợ dệt, thợ hồ vân vân, họ đang làm lợi ích cho xã hội, còn các nhà tu hành ở chùa tụng kinh gõ mõ, thân thể ngày một mập béo, vậy họ làm lợi ích gì cho xã hội? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: đừng nhìn ở góc độ hạn hẹp của những tu sĩ Phật giáo phát triển hiện giờ mà đánh giá trị đạo Phật thì rất là oan uổng. Những tu sĩ hiện giờ đang sống trong các chùa là những vị tu sĩ bị thế tục hóa hoặc bị bà la môn hóa. Họ dùng những danh từ rất kêu Phật giáo phát triển, chuyên sống làm nghề cúng bái tụng niệm thuyết giảng và làm những việc mê tín, kêu gọi Phật tử đóng góp xây cất chùa tháp hàng tỷ tỷ bạc, và còn kêu gọi Phật tử đóng góp tiền của thực phẩm để tạo danh làm việc từ thiện cứu trợ xã hội. Nhưng chính bản thân của những tu sĩ này cũng chưa bỏ ra một xu cứu trợ ấy hết. Làm từ thiện miệng nhưng họ cũng sống và tiêu phí tiền từ thiện của người khác. Nếu theo đúng nghĩa của một vị tu sĩ Phật giáo thì không nên làm những việc này, vì chính bản thân của họ là kẻ đang xin của Phật tử, thì tiền đâu mà cất chùa to, xây tháp, đúc chuông, tượng Phật lớn, và tiền đâu cứu trợ đồng bào bất hạnh. Nếu quý thầy có cơ sở làm kinh tế thì quý thầy cứu trợ là phải, nhưng nếu quý thầy có cơ sở làm kinh tế thì quý thầy cũng phải là tu sĩ đạo Phật, vì chánh nghiệp của đạo Phật là hành đi xin ăn để ly dục, ly ác pháp, tức là từ bỏ và xa lìa danh lợi và các ác pháp thế gian. Người tu sĩ Phật giáo chân chánh luôn luôn chỉ biết lấy một cuộc sống đạo đức, hiền thánh làm gương hành đạo đức để cho mọi người noi theo. Nhờ thế mọi người mới có đạo đức, nhờ sống có đạo đức họ mới thấy được tâm hồn thanh thản an vui và mới xứng đáng làm người, không làm khổ mình khổ người. Nhờ có noi gương theo thánh hạnh đạo đức của những bậc chân tu, con người không còn làm khổ cho nhau, họ luôn luôn xây dựng tạo nên một xã hội lành mạnh tốt đẹp, có một đời sống tâm hồn cao thượng, biết thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Đạo đức của đạo Phật không phải là một thứ đạo đức miền, cũng không phải là một thứ đạo đức anh hùng cá nhân gọi là đạo đức quân tử, mà từ xưa đến giờ quý vị đã từng gặp những loại đạo đức này trong kinh sách Khổng giáo. Đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người, đó mới thật sự đạo đức của Phật giáo, đạo đức của mọi người. Hầu hết quý vị chưa bao giờ biết đến thứ đạo đức này, nhưng quý vị đã từng sống với nó chút ít, vì lương tâm của con người, tại vì quý vị chưa biết rõ nó nên chưa sống trọn vẹn mà thôi. Đạo Phật hiện giờ là đạo Phật của Bà La Môn giáo, đạo Phật bị thế tục hóa chứ không phải là đạo Phật chân chánh nguyên thủy, nên nó chuyên làm việc mê tín, cúng bái, tán tụng, ngồi thiền, niệm Phật, niệm chú, yếm bùa, trừ tà ma, tạo thần thông trị bệnh, lừa đảo người bằng nhiều hình thức khác nhau, nên thỉnh thoảng công an phát giác ra được truy tố tội ác của những vị sư thầy này. Họ chỉ biết lừa đảo, gọi lòng tham của người Phật tử bằng những danh từ phước báo như tụng kinh, niệm Phật, trì chú được phước báo thông minh, bố thí cúng dường được phước báo giàu sang hạnh phúc, Đó là những danh từ lừa đảo lường gạt của giáo pháp này để gợi lòng tham được thông minh, tham được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi và được giàu sang. Do gợi đúng lòng tham này, người Phật tử mới cúng dường nhiều tiền của vàng bạc châu báu để xây chùa to Phật lớn. Nhờ đó quý thầy mới làm danh làm giàu với thiên hạ, ai trông thấy cũng phải kính nể. Sự thật trong kinh Đức Phật đã dạy, người cư sĩ bố thí cúng dường sẽ được phước báo, nhưng không bằng giữ giới luật phước báo sẽ nhiều hơn. Lại có một bài kinh khác Đức Phật dạy, cúng dường bố thí phải đúng chánh pháp. Không đúng chánh pháp như đem hạt giống tốt gieo trên đất cằn cỗi khô xấu. Rõ ràng ở đây ý của Đức Phật muốn dạy chúng ta nên giữ gìn đạo đức giới luật sẽ được phước báo nhiều hơn là bố thí cúng dường đúng pháp. Bố thí cúng dường đúng pháp chỉ có phước báo nhỏ. Phước báo nhỏ đó là phước báo hữu lậu, tức là trong phước báo vẫn có sự đau khổ, chứ không phải là phước báo lớn, phước báo vô tận. Phước báo vô lậu là do biết giữ gìn đạo đức giới luật, tức là không làm khổ mình, khổ người. Không làm khổ mình, khổ người là một đạo đức nhân bản của con người chung sống trong một xã hội, đem lại cho đời sống của mỗi con người một sự an vui, hạnh phúc, hòa hợp, đoàn kết. Không còn người này chà đạp đến người kia, sâu xé nhau từ miếng cơm manh áo. Đó là phước vô lậu, như chúng tôi đã nói ở trên. Phước vô lậu là phước báo không có sự khổ đau. Người tu sĩ đạo Phật chỉ cần làm gương đạo đức như vậy, tức là thực hiện phước vô lậu. Thực hiện phước vô lậu là làm lợi ích cho xã hội rất lớn. Thì tự hỏi, bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo vân vân có làm lợi ích bằng những tu sĩ này hay không? Còn cúng dường bố thí không đúng chánh pháp như cúng dường xây chùa to, Đức Phật lớn hoặc đốt chuông thì chẳng có phước báo nào cả, mà còn phi công đức là khác nữa. Lần lượt, chúng tôi sẽ lật ngược lại những trang sử thời nhà Lý và nhà Trần ở nước Việt Nam của chúng ta. Thời nhà Lý và nhà Trần, Phật giáo rất hưng thịnh, vua quan là tu sĩ Phật giáo, nên xây dựng rất nhiều chùa to Phật lớn và đúc chuông đồng vĩ đại, làm hao tốn tiền của dân chúng biết bao. Thế mà nhà Lý và nhà Trần được những phước báo gì, hay là một sự khổ đau, tranh quyền danh lợi, giết hại lẫn nhau, và cuối cùng cũng chỉ làm vua mấy triệu đại mà thôi, và những dòng họ cũng bị diệt mất. Vậy mà bảo rằng cúng dường bố thí xây chùa to Phật lớn, đốt chuông tạc tượng là được phước báo vô lượng, thì đây không phải là sự lừa đảo hay sao? Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem những trang sử Phật giáo Trung Quốc trong thời nhà Đường, Phật giáo rất hưng thịnh. Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh Đông Độ, chùa to Phật lớn, được nhà vua xây cất rất nhiều và độ biết bao nhiêu tăng chúng tu hành. Nhưng phước báo của nhà Đường đâu không thấy, chỉ thấy Võ Tắc Thiên diệt nhà Đường, lập nhà Châu, và cuối cùng Đường Minh Hoàng thấy Phật giáo không có lợi ích mà hại dân hại nước, làm ô uế cửa Phật, những người trốn su lậu thế, làm những điều mê tín dị đoan, lừa đảo dân gian bằng đủ mọi hình thức và các thủ đoạn gian ác, nên Đường Minh Hoàng bắt chư tăng hoàng tộc, các chùa to đều xung vào công quỹ làm kho đụng. Bởi người tu của Phật giáo lấy giới luật đức hạnh, không làm khổ mình khổ người mà làm gương sống cho mọi người soi. Muốn giữ gìn đức hạnh như vậy, phải xả bỏ hết vật chất thế gian, chỉ còn ba y một bát, sống không gia đình, không nhà cửa, chứ có đâu như tu sĩ bây giờ lại xây cất chùa to Phật lớn như cung vàng điện ngọc của vua chúa, của chính phủ, biến chỗ tu hành thành chỗ du lịch tham quan của mọi người. Đó, chỉ có những tu sĩ của Bà La Môn sống và làm như vậy. Họ luôn làm hại dân hại nước bằng cách buôn Phật bán Pháp. Nhìn những tu sĩ này, quý vị mới đặt ra những câu hỏi trên. Một kỹ sư, một nhà bác học, một bác sĩ, một nhà giáo, một bác nông phu, một chị thợ may, một anh thợ hồ vân vân. Với những việc làm của họ đều có lợi ích cho xã hội về vật chất. Nhưng cái lợi ích đó không bằng một vị tu sĩ có đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người, luôn làm gương đạo đức cho mọi người thì sự lợi ích rất lớn cho xã hội về tinh thần, và nhờ đó con người sẽ không còn chà đạp và giày xéo lên nhau nữa vì miếng cơm manh áo. Họ luôn luôn thể hiện lòng thương yêu, san sẻ và tha thứ cho nhau. Nhờ đó, gia đình có hạnh phúc, xã hội có trật tự, đất nước phồn vinh thịnh trị, thế giới hòa bình, không còn chiến tranh, cuộc sống người người no ấm, an vui, thanh thản. Quý vị đừng nghĩ rằng kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo v.v. đều đang làm lợi ích cho xã hội. Sự thật không phải vậy. Như quý vị đã thấy, phần nhiều họ đang làm lợi ích cho cá nhân, bản thân và gia đình của họ. Nhưng vì nghề nghiệp của họ có tương quan và tương liên tốt trong cuộc sống chung của xã hội, chứ thực ra họ chẳng có tâm làm lợi ích cho xã hội. Nếu thực ra một bác sĩ làm lợi ích cho xã hội thì không bao giờ nhận tiền và quà biếu của bệnh nhân, chỉ nhận tiền lương hàng tháng của mình mà thôi. Còn nếu bệnh nhân không quà biếu và tiền bạc thì sự chăm sóc bệnh nhân của bác sĩ đối với họ chẳng ra gì. Cho nên hiện giờ bệnh nhân rất than phiền về các ông bà bác sĩ. Người nghèo thật là bất hạnh khi đi bệnh viện. Ngày xưa người ta gọi bệnh viện là nhà thương, còn bây giờ không gọi nhà thương nữa, vì nơi đó người ta thương tiền, thương quà biếu, chứ không thương bệnh nhân nghèo. Đối với lương tâm, nghề nghiệp của một bác sĩ không cho phép làm ngơ, mặc kệ trước sự chết, sống hoặc đau đớn, nhức nhối của bệnh nhân. Như vậy mới làm lợi ích cho xã hội. Một nhà giáo cũng vậy, không quà biếu thì học sinh giỏi cũng thành dở, có quà biếu thì học sinh dở cũng thành giỏi. Hiện giờ đất nước chúng ta đang xây dựng kinh tế nên mọi nghề nghiệp đều nhắm vào cá nhân chứ không phải nhắm vào xã hội. Nhìn vào cuộc sống của con người đều phải có sự tương quan, tương liên với nhau để mà sống. Nếu bảo rằng bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo v.v. làm lợi ích cho xã hội thì không đúng. Người làm nghề này, kẻ làm nghề kia để trao đổi cùng nhau trong cuộc sống chứ chẳng ai làm lợi ích cho ai cả. Họ làm ra được những gì là đem đến danh dự cho họ, chứ chẳng đem đến danh lợi cho ai hết. Nhiều khi chúng ta lợi dụng nghề nghiệp bắt kẹt hoặc gắt cổ thiên hà để làm giàu trên xương máu của người khác. Nghề bác sĩ và nghề thầy giáo là hai cái nghề được mọi người trong xã hội xem là cao quý nhất, mà họ còn làm như vậy thì thử hỏi các nghề khác, họ phải làm còn hơn nữa, nhất là nghề thương mại thì làm sao gọi các nghề làm ích lợi cho xã hội được. Cho nên các tu sĩ Phật giáo phát triển hiện giờ họ cũng lấy cái nghề làm tôn giáo để làm ích lợi cho bản thân cá nhân của họ, cũng như các nghề khác trong xã hội vậy. Chính vì những sự việc này mà chúng ta biết đạo đức trong xã hội đang xuống dốc tận cùng. Bởi vậy, đạo đức là trên hết. Nếu có đạo đức thì xã hội mới có ích lợi thật sự, chứ không phải kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, thợ mộc, thợ v.v. làm lợi ích cho xã hội được. Các tôn giáo cũng vậy, chỉ là một cái nghề làm tôn giáo để sống như một nghề khác. Nếu người làm tôn giáo không có đạo đức thì cũng chẳng lợi ích gì cho xã hội, mà còn thêm lừa đảo lường gạt người khác. Người làm tôn giáo có đạo đức là làm gương tốt cho mọi người soi, có đạo đức không có lừa đảo. Đó là người làm lợi ích cho xã hội, các nghề khác cũng vậy. Nếu người hành nghề nào mà có đạo đức là làm lợi ích cho xã hội. Nếu nói về nghề nghiệp trong cuộc sống của loài người thì mỗi người đều có một nghề riêng làm ra vật chất và để trao đổi với nhau để sống, chứ không phải làm lợi ích cho xã hội. Người hiểu các nghề nghiệp sản xuất ra vật chất là làm lợi ích cho xã hội thì không đúng. Cho nên hiện giờ nghề làm tôn giáo cũng chỉ là một nghề như bao nhiêu nghề nghiệp khác mà thôi. Người có nghề nghiệp làm ra vật chất là người không ăn bám xã hội. Người không ăn bám xã hội mà cho rằng họ làm lợi ích cho xã hội thì cũng không đúng. Chỉ có những người sống có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người là những người làm lợi ích cho xã hội còn hoàn toàn. Ngoài ra, Mọi người dù có nghề nghiệp lương thiện, họ cũng chẳng làm lợi ích cho họ, huống là làm lợi ích cho ai. Tại sao vậy? Tại vì họ còn làm khổ họ và khổ người khác. Lời nói của chúng tôi ở đây, xin quý vị suy ngẫm đừng vội tin. Tại sao vậy? Tại vì họ còn làm khổ họ và khổ người khác. Lời nói chúng tôi ở đây, xin quý vị suy ngẫm đừng vội tin. Trong Thiên Niên Kỷ thứ nhất và thứ hai, đạo đức phong kiến của Nho giáo và đạo đức của các tôn giáo khác đã đem lại sự lợi ích cho con người, nhưng nó chỉ giải quyết cho những người trong giai cấp thượng lưu, quan vua mở ngọt, giai cấp sĩ phu đóng ngọt, và Bà La Môn giáo, còn giai cấp bình dân thì những đạo đức này không phổ cập, chỉ có thứ đạo đức mê tín của các nhà tà giáo ngoại đạo mà hiện giờ chúng ta vẫn còn thấy. Những tập tục truyền thống lâu đời trong dân gian hiện giờ biết những loại đạo đức này sai, không lợi ích nhưng rất khó bỏ. Đạo đức Nho giáo là một thứ đạo đức của giai cấp lãnh đạo, tề gia trị nước bình thiên hạ. Đạo đức Nho giáo còn gọi là đạo đức quân tử, mở ngọt, đạo đức anh hùng cá nhân đóng ngọt. Trên hành tinh này đã có thật sự một nền đạo đức nhân bản không làm khổ mình khổ người, nhưng đã bị dìm mất. Cho nên tất cả mọi người đều đứng trong góc độ của các tôn giáo, cũng như trong các góc độ nghề nghiệp, cuộc sống ở đời. Phần nhiều người ta chỉ có hình thức đạo đức miền, đạo đức danh, đạo đức lợi, mở ngọt, vì danh lợi mà làm đạo đức, đóng ngọt. Ai là người làm lợi ích thật sự cho xã hội, và ai là người làm lợi ích thật sự cho cá nhân của mình? Thưa quý vị, theo chúng tôi hiểu, hiện giờ trên trái đất này chỉ có một ít người làm lợi ích cho xã hội, còn hầu hết chưa có ai và cũng chưa có ai làm lợi ích cho cá nhân của mình. Tại sao vậy? Tại vì mọi người cũng đang làm khổ mình khổ người và đã còn đang làm khổ mình khổ người, thì tự hỏi những việc làm đó có lợi ích gì cho ai, chỉ là đua nhau theo một trò danh lợi hão mà thôi. Chúng tôi nói, quý vị đừng vội tin mà hãy suy ngẫm kỹ có thật như vậy không, rồi mới tin. Một kỹ sư, nếu không vì cuộc sống của ông ta thì chắc gì chứ cầu ông làm. Ông ta làm không phải vì sự đi lại của mọi người, quá khó khăn nhọc nhằn khi qua sông. Khi lãnh làm một chiếc cầu, ông kỹ sư cầu cống vẫn đòi hỏi giá cả sòng phẳng và đôi khi còn đòi hỏi giá cao hơn nữa. Thì như vậy có phải ông làm lợi ích cho xã hội không? Một người nông dân không phải vì cuộc sống của người khác mà ông ta lo cái cày gặt hái quanh năm suốt tháng vất vả chân lắm tay bùn, mà chính vì cuộc sống của ông ta. Một bác sĩ khi con bệnh sắp chết đến nơi vì thiếu máu, nhưng nếu không có tiền thì bác sĩ cũng vẫn làm ngơ trước cái chết như chỉ mành treo chuông. Một bệnh nhân trước khi đi mổ mà không biếu cho người làm công đẩy xe 5.000, 10.000 đồng, thì chiếc xe không bao giờ được đẩy đi nhẹ nhàng, êm ái. Và người đẩy xe lại còn làm xe động mạnh hơn, cho nên một người bệnh nhân vào nằm trong bệnh viện mà không có tiền bạc, gặp bệnh ngặt nghèo thì chỉ có chờ chết mà thôi. Đó có phải bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, nhà nông, lao công v.v. làm lợi ích cho xã hội hay lợi ích cho họ? Xin quý vị suy ngẫm. Nếu không có quà cáp cho bác sĩ, lao công thì bệnh nhân phải chịu thiệt thòi nhiều mặt, tức là không được chăm sóc kỹ lưỡng. Đó là họ làm lợi ích cho xã hội phải chăng? Một nhà giáo khi một học sinh nghèo học giỏi siêng năng nhưng cũng đành bỏ học, nhà giáo cũng không thể giải quyết được, đó là làm lợi ích xã hội ư? Đừng lấy những danh từ nghề nghiệp cao quý và cao thượng như bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo mà cho rằng họ làm lợi ích cho xã hội. Thật sự, mọi vật, mọi thứ trên đời này chỉ có tiền là duy nhất. Đó là thứ đạo đức nhất của con người hiện giờ và cũng phi đạo đức. Đứng về mặt Phật giáo, quý thầy làm lợi ích xã hội không phải có tiền, nhưng tiền móc túi kẻ khác chứ quý thầy chẳng bỏ ra một đồng xu, một giọt mồ hôi, nước mắt nào cả, chỉ có những kẻ mơ ước phước báo hảo huyền của kinh sách phát triển, nên bị người khác lừa đảo bằng những danh từ rất kêu, cúng dường, bố thí, làm từ thiện vân vân. Phước báo không phải từ chỗ cầu khẩn, cúng bái tế lễ, cúng dường, xây chùa tháp, đúc chuông, đúc tượng vân vân. Phước báo cũng không phải từ chỗ bố thí, tụng kinh, niệm Phật, trì chú ngồi thiền vân vân. Phước báo chỉ đến với con người khi con người sống đúng giới luật đức hạnh làm người, không làm khổ mình khổ người. Điều này Đức Phật đã xác định trong bài kinh ước nguyện rõ ràng cụ thể. Phước báo từ đạo đức mà đến với mọi người. Đạo đức thì không tham lam trộm cắp của người, không lường gạt kẻ khác bằng mọi thủ đoạn, không làm giàu sang trên xương máu mồ hôi nước mắt của người khác, không lừa đảo làm tiền bằng sự mê tín bói kho, xem ngày giờ tốt xấu, cúng sao giải hạn, xin xăm, cầu siêu, cầu an vân vân. Làm tiền bạc một cách phi đạo đức và vô nhân đạo. Bố thí là đem lòng thương yêu của mình đến với những người bất hạnh, an ủi và xoa dịu vết thương đau của họ. Nó cũng chỉ là một góc độ làm người mà thôi. Việc làm bố thí như vậy thì phước báo sẽ đến với mình sẽ được lòng thương của mọi người. Gặp lúc nạn tai, mọi người sẽ an ủi và giúp đỡ lại mình. Chứ không phải bố thí đem tiền bạc cho người là sẽ có phước báo lớn giàu sang, muốn gì được nấy. Thì như vậy, Minh Phụng không có ở tù và mang án tử hình. Minh Phụng đã làm việc từ thiện bố thí, biết bao nhiêu là tiền của cho những kẻ bất hạnh trong xã hội. Thế mà phước đâu không thấy, vẫn phải chịu khổ tù tội và còn mất mạng. Xả trừ tâm ác và lìa cả sự ăn thịt chúng sanh thì tuổi thọ được kéo dài. Đó là đạo đức không làm khổ mình khổ chúng sanh, chứ không phải phóng sanh để được phước báo tuổi thọ lâu dài và ít bệnh tật khổ đau. Xả trừ tâm sân hận hoặc sợ hãi và tánh hung dữ chửi mắng người thì ít tai nạn khổ đau, chứ không phải ăn chay niệm Phật bố thí thuốc thang cho kẻ khác là ít tai nạn hiểm nghèo. Còn người sống trong xã hội này, dù có tôn giáo hay không tôn giáo, nếu thiếu đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người thì không có ai làm lợi ích cho xã hội cả. Còn bảo họ làm lợi ích xã hội đó chỉ là những danh từ suông, ngồi đầu môi chốt lưới mà thôi. Làm lợi ích cho xã hội chỉ khi nào có người có đạo đức. Đừng đứng ở góc độ nghề nghiệp này chỉ trích góc độ nghề nghiệp khác là sai. Tu sĩ của các tôn giáo cũng là làm một cái nghề, sống như các nghề khác. Nói đến nghề thì nghề nào mà xã hội còn cần thì nó còn có người hành nghề đó. Chỉ khi nào xã hội không cần nó nữa thì người ta không hành nghề đó. Ví dụ, người ta còn mê tín thì có người hành nghề mê tín. Người ta không còn mê tín thì người ta dẹp nghề mê tín. Người ta cần xây nhà tốt đẹp thì có người làm nghề thợ mộc thợ hồ. Người ta không cần làm nhà xây nhà tốt đẹp thì thợ mộc thợ hồ không có. Tôn giáo cũng vậy, người ta còn cần tôn giáo thì có người làm nghề tôn giáo. Nghề tốt hay xấu đều do con người có đạo đức hay không có đạo đức. Nghề làm lợi ích cho xã hội hay không lợi ích cho xã hội cũng đều do con người có đạo đức hay không có đạo đức mà thôi. Đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là một nền đạo đức nhân bản của loài người trên hành tinh này. Để quân bình vật chất và tinh thần đời sống của con người, người ta không hiểu nên xây dựng nó trở thành một tôn giáo. Nhưng tại sao trên đạo Phật giáo lại không có một đấng giáo chủ toàn năng như các tôn giáo khác? Chính Đức Phật ngày xưa khi tu chứng đạo, Ngài quỳ xuống đảnh lễ giáo pháp chân chánh mà Ngài đã tìm ra được. Ngài tôn xưng nó là thầy của mình và sau này di chúc lại cho các đệ tử: hãy lấy giới luật của ta làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc tu hành. Giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Thưa quý vị, Giới luật là gì? Giới luật là đạo đức không làm khổ mình khổ người, không làm khổ mình khổ người là giải thoát, không còn khổ đau nữa. Xét như vậy, chúng ta thấy đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là một nền đạo đức của con người. Do không hiểu đạo Phật nên người ta đã biến nó trở thành một tôn giáo, rồi từ đó biến tôn giáo trở thành nghề nghiệp sống như nghề tụng niệm, cúng bái, nghề thuyết giảng, nghề viết kinh sách, nghề ảo thuật, mở ngọt, thần thông, đóng ngọt, nghề làm bùa, yểm tà ma, trị bệnh, nghề bói khoa, nghề thầy thuốc, nghề dưỡng sinh, nghề ngồi thiền ngừa bệnh và trị bệnh vân vân. Tại sao chúng tôi dám nói như vậy? Chúng tôi dám nói như vậy là vì chúng tôi đã từng sống trong tôn giáo, cho nên biết tôn giáo cũng chỉ là một cái nghề. Tốt hay xấu là do người sử dụng cái nghề đó. Ví dụ, một ông bác sĩ đứng trước các con bệnh, ông đều tận tâm chữa trị dù người nghèo cũng như người giàu, thì đó là một ông bác sĩ tốt, biết thương người, mở ngọt, lương y như từ mẫu, đóng ngọt, có đạo đức. Đó là người làm lợi ích cho xã hội. Còn ngược lại, người giàu có quyền thế thì ông chăm sóc tận tùy, còn người nghèo thì ông trị bệnh sơ sài qua loa, sống chết ông chẳng cần, thì bác sĩ đó không thể nào gọi là người tốt, có đạo đức, làm lợi ích cho xã hội. Cái nghề của ông ta tốt và cao quý, nhưng việc làm của ông ta không tốt, tức là không lợi ích cho xã hội. Một vị tu sĩ Phật giáo cũng vậy. Nếu ông ta giữ gìn giới luật nghiêm túc, sống đầy đủ đức hạnh, không làm khổ mình khổ người, tức là sống đời sống ly dục, ly ác pháp, ông là một vị chân tu thật sự, làm gương hạnh đạo đức cho mọi người noi theo, không hề lừa đảo, dối trá, xảo quyệt, lường gạt mọi người bằng nhiều hình thức mê tín dị đoan, hay thuyết giảng những điều mình chưa làm được, vân vân, thì ông là người tốt, làm lợi ích cho xã hội, khiến cho mọi người không vì miếng cơm, manh áo mà chà đạp giày xéo lên nhau, và cũng khiến cho mọi người không còn hao tốn tiền bạc của cải, tài sản, vì cái thế giới siêu hình, mê tín lạc hậu, và những luận thuyết suông vân vân. Ngược lại, một vị tu sĩ Phật giáo mà sống không đúng giới luật đức hạnh, không ly dục ly ác pháp, bày đặt vẽ ra thế giới siêu hình, dùng tưởng thức tạo ra nhiều hình thức thiêng liêng, huyền bí kỳ lạ, khiến trí hữu hạn của con người không thể hiểu và suy luận chứng minh được, nên tin rằng có thế giới siêu hình thật sự. Lợi dụng lòng tin này bày ra nhiều thứ mê tín dị đoan để lừa đảo lường gạt người khác bằng cách dùng bùa chú, nước lã tàn hương trị bệnh, tụng kinh cầu siêu cầu an, xin xăm bói quẻ, lên đồng nhập xác cầu cơ, xem ngày tốt xấu, cúng sao giải hạn, cúng dường xây chùa, đúc tượng, đúc chuông để cầu được phước báo, giàu sang phú quý, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, hoặc tạo ra nhiều phương cách tập luyện, gọi là thiền này định kia, cũng như tưởng tượng ra trạng thái này trạng thái kia, gọi là bản thể vạn hữu, Phật tánh, chân như, đại ngã, tiểu ngã, thiên đàng, địa ngục, cực lạc tây phương, ngọc hoàng, thượng đế vân vân, khiến cho con người càng điên đảo lại càng điên đảo hơn. Với những hình ảnh trừu tượng siêu hình này, và cũng từ đó con người bỏ phí biết bao nhiêu công sức và tiền bạc, nhưng khi hiểu lại, mình chỉ là một người ngu bị lừa đảo mà không biết. Chúng tôi nói đến đây, quý vị đừng tin chúng tôi, mãi suy ngẫm và để ý những người đang theo các tôn giáo tu hành. Họ sẽ đạt được những gì và đạo đức của họ có hơn quý vị hay không? Mình chưa có đạo đức thì không nên nói đạo đức với ai cả, vì nói đạo đức tức là đạo đức miệng. Nếu người có đạo đức, dù có kẻ khác chửi mắng mình thì mình đâu có giận hờn, vì có giận hờn như vậy là người không có đạo đức. Không có đạo đức với mình tức là mình làm khổ mình. Cho nên Đức Phật dạy, làm khổ mình khổ người là người không có đạo đức. Đó là chưa nói đến khi chúng ta không ngăn một điều làm ác của mình, như tức giận, mắng chửi, nói nặng nhẹ người khác. Khi mình có quyền thế và tiền của, mắng chửi nói nặng nhẹ người khác là không có đạo đức. Có đạo đức sao lại mắng chửi nói nặng nhẹ người khác được? Làm lợi ích cho xã hội, không phải đem tiền của cho họ, mà chính đừng làm khổ mình, khổ người, thì mới đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Dù chúng ta có mang đến cho họ sự giàu sang đầy đủ, mà cứ làm khổ họ, thì sự giàu sang đó cũng chẳng có lợi ích gì cho họ. Bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo v.v. làm lợi ích cho xã hội mà la hét, mắng rủa, chửi vợ con, kẻ ăn người ở trong nhà, sân hận với kẻ khác trong xóm làng, tức tối với tâm mình, ăn ngủ không yên, còn có những hành động như vậy thì làm sao gọi là làm lợi ích cho xã hội? Người làm những nghề bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo là làm những nghề cao quý nhưng không giận hờn và không làm đau khổ cho ai thì mới thật sự là làm lợi ích cho xã hội. Còn ngược lại, mà còn giận hờn, tham tiền bạc, làm việc không hết lương tâm, làm đau khổ người khác thì đó không làm lợi ích cho xã hội, mà chỉ vì làm lợi ích cho mình, nô lệ cho tiền bạc và vật chất, vân vân. Cho nên, trong tôn giáo cũng vậy, các nhà tu ở chùa tụng kinh, gõ mõ, làm điều mê tín, lường gạt tín đồ, ngồi mát ăn bát vàng, thân thể ngày càng mập béo, đó chỉ gạt được những người vô minh, tham đắm ảo quyền, cầu phước báo một cách phi đạo đức, vân vân. Đạo Phật, yếm thế, câu hỏi của chân thành. Hỏi: kính thưa thầy, người ta cho đạo Phật là yếm thế, an phận, thủ thường, thấy ai làm việc ác thì làm ngơ, vậy xin thầy chỉ dạy. Đáp: người ta bảo Phật giáo yếm thế là sai. Hiện giờ và xưa kia, Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông đã và đang xây dựng những ngôi chùa đẹp đẽ, nó trở thành những kỳ quan của thế giới như chùa Đế Thiên, Đế Thích. Phật giáo phát triển, luôn luôn đã và đang tiếp tục làm việc từ thiện, cứu trợ đồng bào bất hạnh, thiên tai, hỏa hoạn, bão lụt, vân vân. Như vậy gọi là yếm thế hay sao? Không có người tu sĩ Phật giáo nào bỏ đời trốn trong rừng, sống tiêu dao một mình thì mới gọi là yếm thế. Không lẽ thấy những người mới học Phật, mới vào chùa tu hành chưa xong, còn đang ẩn bóng tu hành, mà cho Phật giáo là yếm thế thì lại còn sai quá. Muốn làm bác sĩ đem lại lợi ích cho đời thì phải học. Trong lúc đang học, có làm bác sĩ được hay không? Trong lúc đang học mà ra trị bệnh thì chỉ giết bệnh nhân hơn là cứu người. Người tu sĩ Phật giáo cũng vậy. Khi đang tu chưa xong mà ra giảng đạo dạy người tu hành, làm Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hành theo kiểu đại thừa, là giết người, không phải giết một người mà giết nhiều người, không phải giết một đời người mà giết nhiều đời người, không phải giết một thế hệ mà giết nhiều thế hệ con người, vân vân. Hiện giờ người ta đang giết người bằng gươm lưỡi miệng dao, đó là giới tu sĩ Phật giáo phát triển, tu hành chưa đến nơi đến chốn, chỉ nhai lại đờm giải của người xưa, chẳng biết đúng sai, thuyết giảng lung tung. Giới luật đạo đức thì sống chẳng ra gì, chỉ dùng ba tấc lưỡi lừa đảo những người khác bằng cách lý luận hoặc bằng mọi hình thức mê tín dị đoan, vân vân. Nhưng luôn luôn tự vỗ ngực xưng tên mình là người tu hạnh Bồ Tát, vừa tu vừa độ người như chiếc xe lớn mở ngọt đại thừa đóng ngọt. Chỉ có Bồ Tát đạo mới có đại hùng, đại lực, đại từ bi, mới có tâm nguyện độ chúng sanh rộng lớn như vậy. Cứ như kinh sách phát triển dạy thì họ đâu phải là kẻ yếm thế mà là đang nhập thế chứ. Đó là những tu sĩ Phật giáo phát triển đang nhập thế. Nhập thế để chạy theo danh lợi, vì vậy họ phải mập béo cường tráng để vào đời độ chúng sanh. Hiện giờ quý vị chưa biết rõ mặt thật của những tu sĩ Phật giáo như thế nào thì làm sao dám bảo là Phật giáo yếm thế. Khi Đức Phật nhập diệt, độ khoảng 500 năm sau, các bậc thánh tăng đều nhập diệt cả, chỉ còn lại những tu sĩ danh lợi chia phe nhóm. mở ngọt, 20 bộ phái đóng ngọt. Để tạo quyền thế, chiếm giữ danh lợi riêng tư, nên soạn viết kinh sách theo kiến giải riêng của mình, thường chạy theo dục lạc thế gian, nên phải để ra Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh, làm tấm bình phong để che mắt mọi người, khiến không ai biết mình chạy theo dục lạc. Những tu sĩ này thường dạy Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, nghĩa là Pháp Phật không lìa Pháp thế gian, như vậy đâu thể gọi rằng Đạo Phật hiếm thế. Phật giáo ra đời vì sự khổ đau của con người, ra đời để dẫn dắt mọi người thoát ra mọi sự khổ đau của kiếp làm người, thì làm sao gọi là bỏ đời yếm thế? Phật giáo ra đời đem lại cho loài người một nền đạo đức nhân bản, không làm khổ mình khổ người thì sao gọi là Phật giáo yếm thế? Những bậc chân tu của Phật giáo đang âm thầm triển khai đạo đức nhân bản nhân quả để loài người không còn tự làm khổ đau cho nhau nữa, để biến cảnh thế gian này thành cảnh thiên đàng, cực lạc và niết bàn trong cuộc sống này. Như vậy sao gọi là đạo Phật yếm thế được? Xin quý vị đừng nhìn vào một số tu sĩ tiêu cực của Phật giáo phát triển, dùng những thủ đoạn mê tín gian xảo lừa đảo người để ngồi mát ăn bát vàng mà cho Phật giáo là yếm thế thì rất tội cho Phật giáo. Một tôn giáo như Phật giáo luôn luôn lúc nào cũng chỉ dùng sức tự lực để không làm khổ mình, khổ người thì không thể nào yếm thế cho được. Chỉ có những tu sĩ Phật giáo phát triển thì cầu tha lực, luôn luôn dựa vào Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, gia hộ, cứu khổ, cứu nạn, vân vân, thì đó gọi là yếm thế thì chúng tôi cũng còn miễn cưỡng chấp nhận, chứ nói Phật giáo yếm thế thì chúng tôi không đồng ý. Xưa Đức Phật đã dạy, thắng trăm trận không bằng thắng tâm mình. Thắng tâm mình mới là chiến công oanh liệt. Người chiến thắng tâm mình đâu phải là người yếm thế. Phải từng chung sống với mọi người mà không làm khổ mình khổ người thì mới là người chiến thắng tâm mình. Đạo Phật như vậy có giống như nhà thơ yếm thế Nguyễn Bỉnh Khiêm chăng? Một mai, một cuốc, một cần câu, thơ thẩm dù ai vui thú nào, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn xôn xao. Tinh thần đạo Phật thì không phải là tinh thần yếm thế như vậy, nên thường xông pha vào thế tục, lấy các đối tượng của thế gian mà tu tập tâm mình, ly dục ly ác pháp. Nếu bảo rằng Phật giáo yếm thế vào nơi thanh vắng để cho yên thân của mình, tức là tránh cảnh, thì làm sao gọi là ly dục ly ác pháp? Vả lại, giới luật của Đức Phật dạy đạo đức làm người rất rõ ràng và cụ thể. Những hành động đạo đức gần gũi và thiết thực cho đời sống của con người thì làm sao yếm thế mà dạy đạo đức này cho con người như vậy được? Một đạo đức từng dạy mọi người không làm khổ mình khổ người thì làm sao gọi là yếm thế? Xin quý vị cứ suy ngẫm, đừng vội vàng cho đạo Phật là yếm thế thì đó là một sự suy tư chưa chín chắn còn nông cạn. Chúng tôi xác quyết đạo Phật không bao giờ yếm thế. Người nào tu theo đạo Phật không đi khất thực, cứ ngồi ì trong thất, mở ngọt, nhập thất, đóng ngọt, hoặc ở trong rừng sâu núi thẳm không theo hạnh Phật ngày xưa, là người tu sai đạo Phật, là người yếm thế chứ không phải đạo Phật yếm thế. Lục căn câu hỏi của chân thành. Hỏi kính thưa Thầy, những nguyên nhân gì làm cho lục căn dễ bị hư hoại? Muốn lục căn không hư hoại thì người tu sĩ đạo Phật phải tu như thế nào? Đáp: lục căn là những phần tiếp xúc với sáu trần của thân tứ đại. Thân tứ đại do đất nước gió lửa hợp thành, thì lục căn cũng do đất nước gió lửa hợp thành. Thân tứ đại hoại diệt thì lục căn cũng hoại diệt. Lục căn hoại diệt trước là vì nó mỏng manh, yếu mềm, vân vân. Người nhập diệt thọ tướng định, thân tứ đài không bị hòa diệt thì lục căn cũng không hòa diệt. Muốn lục căn không hòa diệt thì người tu sĩ phải nhập diệt thọ tướng định, vì chỉ có loại định này mới có một từ trường bảo vệ thân tứ đài cứng chắc như đồng sắt, nên không bị hư hoại. Muốn nhập diệt thọ tướng định thì người tu sĩ phải có đạo lực điều khiển ý hành, tịnh chỉ tức là ý căn ngưng hoạt động. Phần chú thích 14, ý căn là bộ óc của con người. Hết phần chú thích. Muốn ý hành tịnh chỉ, người tu sĩ phải ly dục, ly ác pháp, diệt ngã xá tâm. Muốn ly dục, ly ác pháp, diệt ngã xá tâm, người tu sĩ phải sống đầy đủ giới hành, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hành, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học tập các giới học. Muốn sống đầy đủ giới hành, giới bổn, thì người tu sĩ phải dùng pháp như lý tắc ý. Muốn pháp như lý tắc ý có hiệu quả, thì người tu sĩ phải sống thân tâm không phóng dật. Muốn thân tâm không phóng dật, thì người tu sĩ phải sống độc cư. Sống độc cư thì tâm phải thích sống trầm lặng. Tâm ưa thích sống trầm lặng, đó là bước đầu khởi sự tâm vào thiền. Nếu tâm chưa ưa thích sống trầm lặng, thì phải tập sống trầm lặng bằng cách thọ bát quan trai giới, như Đức Phật đã dạy trong các bộ kinh. Bắt đầu chỉ giữ gìn một ngày đêm sống độc cư trầm lặng, ăn ngày một bữa, giống như đời sống của Đức Phật ngày xưa. Nếu một ngày ăn một bữa, sống thấy ưa thích độc cư thì tăng lên 2 ngày, rồi 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, vân vân, cho đến khi tâm không phóng dật, tức là tâm định trên thân. Khi tâm đã định được trên thân thì hành giả chỉ còn ra lệnh tịnh chỉ các hành trong thân, thì nhập các loại định một cách dễ dàng. Dù là diệt thọ tướng định cũng không còn khó khăn nữa. Hỷ lạc do ly dục sanh có phải là hỷ lạc do 18 loại tưởng không? Câu hỏi của chân thành. Hỏi: kính thưa thầy, khi tu ly dục ly ác pháp thì hỷ lạc sanh, vậy hỷ lạc này có ở trong 18 loại hỷ tưởng không? Nếu nó ở trong 18 loại hỷ tưởng thì tại sao không cho nó sanh mà để nó sanh rồi đi tu đến tam thiền lại phải diệt nó? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: loại hỷ lạc do ly dục sanh không phải loại hỷ lạc trong 18 loại hỷ tưởng, vì 18 loại hỷ tưởng này là do dục tưởng, còn hỷ lạc do ly dục ly ác pháp sanh thì không còn dục, vì thế mà gọi là hỷ lạc do ly dục sanh. Còn 18 loại hỷ tưởng này sanh ra được là do sự tu tập theo giáo pháp phát triển nên ức chế tâm, ý thức dục bị ngưng hoạt động, ý thức dục không hoạt động được nên tưởng thức dục sanh hỷ lạc. Cho nên trạng thái an lạc mà còn dục tưởng thì không có giải thoát được. Ở đây chúng ta phải lưu ý, dù là hỷ lạc của ý thức dục, hỷ lạc của tưởng thức dục đều phải xả hết, mở ngọt, xả hỷ xả lạc, đóng ngọt. Duy chỉ có hỷ lạc của ly dục thì không xả, vì đó là tâm thanh tịnh của chúng ta, mở ngọt, không còn dục, đóng ngọt. Nó là một trạng thái niết bàn, nên khi nhập sâu vào định thì nó cũng không mất. Khi bước qua giai đoạn tu tứ thánh định, Đức Phật đã tự gạn lọc chỗ này rất nhiều lần. 1. Hỷ lạc do ly dục sanh. 2. Hỷ lạc do tưởng sanh. 3. Hỷ lạc do ly dục sanh. Khi có hỷ lạc thì Đức Phật rất sợ, vì còn hỷ lạc là còn đau khổ, nên Đức Phật lặp đi lặp lại chỗ này nhiều lần để xác định hỷ lạc do ly dục chứ không phải do dục. Vì thế hỷ lạc này phải là nguồn giải thoát của người tu sĩ, hay nói một cách khác là kết quả trạng thái giải thoát do sự tu tập đúng pháp. Cho nên nhập tam thiền là ly hỷ. Hỷ này thuộc về hỷ dục tưởng thức do tưởng dục sanh. Chúng ta cũng nên nhớ, khi nhập nhị thiền tầm tứ bị diệt nên định sanh hỷ lạc, do tầm tứ diệt nên ý thức dục ngưng. Vì thế trạng thái hỷ lạc của nhị thiền là do tưởng dục sanh, không phải do ly dục sanh. Nên đến tam thiền thì Đức Phật dạy xả hỷ tưởng này, cho nên ly hỷ trú xả, tức là lìa 18 loại hỷ tưởng. Còn trạng thái sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc nên không có dục và dục tưởng. Vì thế hỷ lạc trong sơ thiền không có xả, mà chỉ có xả hỷ lạc của nhị thiền mà thôi. Trạng thái hỷ lạc của sơ thiền là một tâm hồn thanh thản an lạc vô sự của tâm ly dục, ly ác pháp. Vì thế, hỷ lạc của sơ thiền là loại hỷ lạc của người giải thoát dục lầu, hữu lầu và vô minh lầu. Ba loại hoạt này không còn tác dụng được tâm của người nhập sơ thiền, còn nhị thiền do ức chế ý thức ngưng hoạt động, tưởng thức thay thế hoạt động nên sanh ra hỷ lạc, cũng giống như người ngủ mới có chiêm bao. Tóm lại, hỷ lạc do ly dục sanh không giống 18 loại hỷ tưởng này. Hành giả nên lưu ý, đây là những thứ thiền định của Đạo Phật rất đặc biệt mà không có pháp môn nào của ngoại đạo mà có được. Bởi thế Đức Phật dạy, được thân người là khó, mà gặp được Phật Pháp còn khó hơn. Thế mà các người gặp được Pháp chân chánh của Đức Phật, lại còn thờ ơ thì quá uổng cho kiếp đời của họ. Một mai mất thân rồi thì trăm muôn ngàn kiếp còn có gặp được chánh Pháp hay không?